Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính thưa toàn thể đại tăng, thầy rất vui và xin hân hoan kính chào tất cả các bạn trẻ đang có mặt tại hội trường này cũng như tất cả các hội trường xung quanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những con người đi đến đây như thầy dẫn chương trình vừa nói, đó là những người biết tìm đến những cái giá trị để định hướng cho cuộc sống của mình. Thầy xin phép được đặt cái tên gọi cho các con, đó là những người gieo hạt. Mà ở chương trình Phật Pháp, có một chương trình của Hoằng Pháp, sau cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu, tiếp theo cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu có đổi qua một cái tên. Đó là hoa mặt gì? Hoa mặt trời. Mà cái kỳ đầu tiên đó là cuộc nói chuyện trao đổi với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Các con có coi không? Thì thầy được phép nói thêm một chút nữa. Cái tên dài có nghĩa là những người gieo hạt hoa hướng gì? Hoa hướng dương. Tức là tìm tới ánh sáng cho cuộc đời của mình. Nếu ai gieo hạt tốt, biết cái gieo những hạt hướng dương tốt, cuộc đời ta sẽ tỏa sáng ở các phương diện khác nhau, tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi chức nghiệp ta mang vác trong xã hội mà ta tỏa sáng ở những kiểu khác nhau. Người làm vườn có kiểu tỏa sáng của kiểu làm vườn. Người làm nông có kiểu tỏa sáng của người làm nông. Người làm công chức có kiểu tỏa sáng của người công chức. Mỗi người nếu biết gieo hạt, ta sẽ hướng đến ánh sáng của mặt trời và cuộc đời ta tỏa sáng ở nhiều phương diện khác nhau, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Hệ cơ chế sinh học ta có giàn lọc. Giàn phổi có lọc không các con? Có không?
Có.
Và khi thở ra, như hồi nãy mà thầy hướng dẫn các con thực tập trong cái hoàn cảnh lâm thời đó, hoàn cảnh mà gọi là tình thế đó, giải pháp tình gì? Tình thế đó. Có một chi tiết thầy đánh rơi, đó là khi ta hít vào bằng gì? Mũi. Để cho cái giàn lọc nó được làm việc. Nhưng khi ta thở gì? Thở ra, ta mượn cái ống dẫn lớn hơn để không bị kẹt. Có cái uế khí trong người của chúng ta, ta thở ra bằng gì? Bằng miệng. Thì cái uế khí của ta trong cơ thể sinh học nó sẽ gì? Được tống ra. Và thầy bảo các con là phải ép bụng, là để ba cái uế khí, cái uế khí ở trong cơ thể sinh học của ta có cơ hội bị gì sao? Tống ra hết. Nhưng đây, thầy chỉ phát sinh ở đây, thầy chỉ cho các con khi lại, khi chúng ta lại xuống, chúng ta kết hợp hơi thở gì? Thở ra. Các con nghe kịp không? Đứng lên, hít vào, đưa tay lên, hít vào. Hít sao mà các con điều chỉnh sao mà khi đưa cái tay lên tầm cái này rồi thì vừa hết hơi gì? Vừa căng và hết cái hơi thở vào của mình. hết hơi thở vào của mình. Rồi khi các con bắt đầu chuẩn bị gì, khom xuống lại, thì các con bắt đầu thở gì? Thở ra. Khi con hít lên như vậy, các con cũng dừng lại khoảng một vài giây tùy theo hoàn cảnh, một hai giây gì đó, để sao? Cho cơ thể chúng ta tiếp xúc được với cái gì các con? Dưỡng khí. Các con nghe kìa nè, tiếp xúc được với dưỡng khí, tức là cái khí mà để nuôi dưỡng thân tâm ta. Khí để nuôi dưỡng, dưỡng khí để nó tiếp xúc. Hồi nãy thầy bảo các con là thở hết ga để cho cái phần bụng dưới nó phình ra, là để làm gì? Để cho dưỡng khí được tiếp xúc với diện rộng của cơ thể, mặt bằng, diện rộng cơ thể, phổi. Sau đó khi thở ra, chúng ta ép bụng lại là để ta tống hết. Sau khi cái dưỡng khí được lọc rồi thì cái uế khí còn lại chúng ta thải gì? Thải ra. Mà thành phần mà thải ra mà theo sinh học ta học thì thành phần mà chiếm đa số là gì? CO2, tức là carbonic, đúng không? Đó. Ta thải ra. Thì khi các con lại, nếu các con kết hợp với hơi gì? Hơi thở con lại xuống, tức là cái bụng mình sao? Ép lại. Các con nghe kịp không? Ép gặp hết ga. Thì có rất nhiều cơ hội để chúng ta đẩy khí ra trọn gì? Trọn vẹn. Còn nếu ta ép không hết, ta thở mà không hết, thì ở trong cơ thể của chúng ta còn lưu lại một số uế khí. Uế tức là gì các con? Khí dơ. Khí mà nó không tốt cho gì? Cho cơ thể. Cái này, điều này các con kiểm chứng được ngay. Nhảy vô thùng phi, đẩy cái nắp lại một chút, mình thở, thở ra rồi mình hít vô lại cái gì? Cái không khí cũ. Thế là mình bắt đầu sao? Mệt người, mặt đỏ rần lên. Sau giai đoạn đỏ thì nó gì? Tím tái. Có ai dám chơi món này chưa? Ai chơi món này chưa? Thì chúng ta biết, bình thường ta coi tiền, bạc, chức quyền, danh lợi là quý. Nhưng trong nhà Phật, Phật bảo hơi thở là quý gì? Quý nhất. Các con nghe kịp không? Bình thường mình coi rằng là cả đời mình chạy theo cái này cái kia. Mà Trịnh Công Sơn bảo là đi đâu lanh quanh cho đời mỏi gì? Mỏi mệt. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra gì? Ra đi. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Hoặc là ông ta bảo rằng là gì? Cố nhạc sĩ Trương Quốc Sơn bảo rằng là một bờ cỏ non và một bờ mộng gì? Mộng mị. Thường thì ta sống bên bờ mộng mị nhiều hơn là sống bên bờ cỏ gì? Cỏ non. Bờ cỏ non là bờ thực tại nhiệm màu của cuộc gì? Cuộc sống. Các con nghe kịp không? Bờ cỏ non là bờ thực tại nhiệm màu của cuộc sống. Bữa sáng các con ra bờ sông là bờ suối gì đó mà thấy một dải cỏ non dài, trên đầu ngọn cỏ có những giọt sương gì? Sương mai mặt trời chiếu vào, ta thấy cả một sự nhiệm màu của cuộc gì? Cuộc sống đang hiện diện. Ai tiếp xúc được với cỏ non xanh tươi và những hạt sương long lanh buổi sáng khi mặt trời chiếu vào, tạo ra vô vàn những cái lăng kính mà nhà văn Nhật Ánh hay gì hả? Gọi là kính vạn gì? Kinh vạn hoa. Thì cuộc sống đa sắc gì? Sắc màu. Nếu ai tiếp xúc được với cái cảnh nhiệm màu ấy cuộc sống, người ấy đã bắt đầu tiếp cận đối với thực tại nhiệm màu. Còn người nào chưa biết tiếp cận, người này còn đánh rơi rất nhiều điều quý giá trong cuộc gì? Cuộc đời. Thầy nhớ nhà thơ Bùi Minh Quốc có câu nói như thế này: có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua gì? Qua nhau. Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất một con người ta đợi đã từ lâu. Các con biết bài này không? Thơ của Bùi Minh Quốc. Tức là ta sống gấp, sống vội vã, Cho nên ta đánh mất rất nhiều, trong đó ta đánh mất một tâm hồn ta đợi đã từ lâu. Các con ở đây có ai đã từng đánh rơi chưa? Có từng đánh rơi chưa? Chắc chắn trong dặm đường tiếp tắp của đời người, ta cũng đánh rơi rất nhiều thứ. Trong đó có thể ta sẽ đánh rơi một tâm hồn ta đợi đã từ gì? Từ lâu. Tại vì sao? Trong câu chuyện mà ở các cái buổi nói chuyện khác thầy hay nhắc, người chồng đi chiến đấu về nghi ngờ người vợ có gì, cho mình cắm gì? À, cho mình cắm sừng. Câu chuyện gì đó các con? Câu chuyện gì đó? Lớp 10, lớp 11 văn học. Người thiếu phụ năm xưa, các con nhớ không? À, người thiếu phụ năm xưa, người chồng đã đánh rơi cái gì các con? Đánh rơi lòng chung thủy của gì? Của vợ. Đánh rơi tình yêu trọn vẹn của cô vợ, và đánh rơi niềm tin của mình đối với người vợ, và hơn hết và lớn hơn cả là làm tan nát và đánh rơi tổ ấm của gia gì? Gia đình. À, bi kịch ấy nó dẫn tới cái gì các con? Thảm kịch. À, bi kịch ấy dẫn tới thảm kịch là do người chồng tiếp xúc một cách hời hợt với cuộc gì? Cuộc sống. Câu chuyện này có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà ta phân tích nữa thì nó lạc đề đi, nó uổng. Các con nghe kịp không? À, sinh học có dạng lọc thì tâm học mà cái mà hôm nay các bạn tới đây để gieo gì? Gieo hạt đấy. Tâm học cũng cần có dạng gì? Dạng lọc. Mỗi ngày ta tiếp cận với bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu con người và bao nhiêu đối tượng khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta không có dạng lọc, chúng ta sẽ bị nội thương. Chúng ta sẽ nội thương. Cách đây khoảng chừng 10 ngày, không tới 10 ngày, khoảng 7-8 ngày gì đó, tuổi trẻ hay là thanh niên có đăng cái mẫu tin. Có một bạn trẻ bên quận Tân Bình hay Bình Tân gì đó vô cây xăng. Các con biết tin đó không? Vô cây xăng cùng với một người bạn của mình. Vô đổ xăng. Có một nhóm khác 6 người. Cái nhóm 6 người đó có một người bạn gái điểm 10 cho chất lượng. Cho nên một trong hai người bạn trai này buông lời chọc ghẹo. Các con nghe kịp không? Nhưng mà thứ nhất, đứng về mặt quân sự mà nói thì rõ ràng hai anh chàng này chưa biết luật quân gì. Quân sự là cá lớn luôn luôn sao? Nuốt cá. Các bé, lực lượng cân bằng không các con? Lực lượng cân bằng không? Một bên 6 và một bên gì? 2. Đó là đứng về mặt quân sự. Nhưng mà chuyện đó ta chưa bàn, ta bàn chuyện khác. Ta bàn chuyện gì? Ta bàn cái chuyện mà mỗi ngày ta tiếp xúc với nhiều cảnh khác nhau. Nếu bạn không có dạng lọc, bạn sẽ gây tổn thương cho mình và cho gì? Cho người. Và cuối cùng người bạn trai ấy trả giá bằng cái gì các con? Bằng cái chết. Người bạn trai ấy, thầy còn nhớ là Huỳnh Anh Tuấn hay là Hình Tuấn Anh gì đó, 27 tuổi. Buông lời chọc ghẹo, bên nhóm 6 người người ta cự lại. Nói qua nói lại hai câu gì đó, đè nó quánh liền. Cái ông mà Huỳnh Anh Tuấn này giọt chạy. Chạy thì ra khỏi cây xăng đâu khoảng chừng, tính từ cây xăng, cách khoảng chừng cây xăng khoảng 20 mét. Các con thấy nguy hiểm không? Ta cần phải có dạng gì? Dạng lọc. Dàn lọc là sao? Mỗi ngày con người nè, sự kiện nè, hoàn cảnh nè, thất bại nè, thành công nè, khen chê nè, được mất nè, vân vân và vân gì, vân vân. Ta gặp rất nhiều đó. Nếu các bạn trẻ ở đây, chúng ta không có xây dựng cho mình một cái dàn lọc, tạo ra một cái cơ chế để cho cái dàn lọc của mình nó hoạt động tốt, khi gặp chuyện các bạn không đủ sức để kiềm gì, kiềm chế. Một bông hoa đẹp mà nó biến thành tai nạn cho cuộc đời của gì, của mình. Tôi không phải nói bạn gái, các bạn gái đừng có chút nữa ra đưa, ra đầu ngõ mà chặn tôi là không được nghe. Trong nhà, trong chữ Hán có câu như thế này: sắc bất mê nhân, nhân tự mê. Các con nghe câu này cần phải thuộc: sắc bất mê nhân, nhân tự mê. Các con hiểu được không? Cái này nho chụm á. Sắc bất mê nhân, nhân tự mê. Tức là cái sắc đẹp nó không có ý làm mê lòng người, nhưng mà người tự gì? Tự mê. Các con nghe kịp không? Sắc bất mê nhân, nhân tự gì? Tự mê. Cô này cô cũng đi ra đường vậy, nhưng mà bao nhiêu người không mê, mà chỉ có anh chàng này mê, cho nên ảnh mới gì? Mới chết. À bây giờ bắt đầu nói bạn trai nè. Qua cái sự kiện này các con cần cảnh giác. Sắc bất mê nhân, mưng nhờ mà nhân tự gì? Tự mê. Sắc người ta không làm mê hoặc mình, nhưng mình phát nguyện mê, cho nên mình phải trả gì? Trả giá. Mê không ai cấm, nhưng mà con người ta không phải là trư bắt gì, bắt giới. Nghe kịp không? Lỗ tai mình là tai người, không phải là tai heo. Cái miệng mình, miệng người, không phải là cái miệng gì đây? Miệng heo. Cái trán mình là trán người, không phải là trán gì? Trán heo. Mình không phải là con cháu của trư bắt gì, bắt giới. Vậy là mình phải biết kiềm gì? Kiềm chế. Thầy xin nói như thế này: các nhà giám khảo chấm thi hoa hậu, họ tiếp cận người đẹp theo kiểu khác. Các nhà thơ, nhà văn tiếp cận người đẹp theo kiểu gì? Kiểu khác. Một người có cái máu chiếm hữu cái đẹp thì tiếp cận người đẹp theo kiểu gì? Kiểu khác. Một ma mì tú bà kiếp nhận người đẹp thì coi đó là kho tàng để khai gì? Khai thác. Các con nghe kịp không? Tức là tùy theo trình độ, chức nghiệp, lĩnh vực hoạt động và tùy theo cái khuynh hướng sống của mình mà mình tiếp cận cái đẹp theo hướng gì? Hướng nào? Một dòng sông khi chảy qua, cái nhà làm thủy điện nhìn dòng sông không có đẹp giống như là dòng sông tuổi gì? Tuổi thơ đâu. Mà nhìn trong dòng sông ấy có những đồng tiền đang gì? Lấp láy, lấp láy, lấp láy, lấp láy. Các con nghe kịp không? Ấy. Nhưng mà đối với Lý Bạch nằm trên chiếc xuồng, chiếc ghe mà thả cho ghe mình trôi đi, ai học bên văn thì biết. Lý Bạch là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhà thời gì? Thời Đường. Có những lúc ông ta để cho mặt nước đẩy gì? Đẩy đưa. Thuyền cứ thế đi đâu thì đi. Đó là kiểu tiếp cận cái đẹp theo lãng đãng của nhà gì? Nhà thơ. Các con nghe kịp không? Thì cũng vậy, chúng ta hôm nay tới đây tạo một cái dàn lọc để mình tiếp cận sao cho chất lượng cuộc sống của ta và chất lượng cuộc sống của người được nâng nhiều, nâng cao. Đầu tiên, cái quy chuẩn đầu tiên mà ta hướng tới, giống như cái sự kiện vừa rồi thầy nói, quy chuẩn đầu tiên là để bảo vệ mình mà bảo vệ gì? Bảo vệ người, đúng các con. Nếu bạn không buông lời chọc ghẹo, bạn không trả giá bằng cái gì? Cái chết. Không trả giá bằng cái chết. những người bạn trai của tôi hãy nhìn tôi đây, nhìn tôi đây. Hãy cảnh giác với những lời thiếu kiềm chế của mình. Con người vốn ích kỷ. Trong cái nhóm 6 người đó tôi không biết, tại vì trong bài báo không biết là có người bạn trai đó hay không. À, có bạn trai hay không. Nhưng mà cái đẹp, nói cho cùng, ai cũng muốn chiếm gì? Chiếm hữu. Bằng nhiều cách thức khác gì? Khác nhau. Nhà thơ chiếm hữu theo kiểu của nhà gì? Nhà thơ. Đạo diễn chiếm hữu theo kiểu của đạo. Đạo diễn. Ma mị chiếm hữu theo kiểu của ma gì? Ma mị. Và người bạn trai thì chiếm hữu theo kiểu của người bạn gì? Bạn trai. Và cuộc đời này ai cũng muốn chiếm hữu cái đẹp, ngay cả tôi, không loại trừ. Xin thành thật khai báo luôn, cũng không loại gì, loại trừ. Khi tôi mặc áo, tôi còn soi gương tôi gì? Sửa. Tức là tôi muốn có cái gì? Đúng không các con? Đúng không? Hoặc là khi tôi rửa mặt, tôi rửa mặt, rửa mặt xong tôi sao? Ngắm. Tôi đánh răng, tôi đánh bên này 14 lần, à bên này 14 giây, bên này 14 gì? 4 giây, ở trong này 21 gì? 21 giây, cứ đánh vậy, hàm trên hàm dưới, và đằng trước này là 30 giây. Tức là tôi dành cho cái mặt tiền của tôi nó làm sao? Nhiều hơn. Các con đồng ý không? Các con tiền hơn. Chứng tỏ tôi cũng muốn có cái gì? Cái đẹp. À. Nhưng tùy theo con người, trình độ văn hóa, lĩnh vực hoạt động, khuynh hướng sống mà mỗi người thể hiện cái đẹp, chiếm hữu cái đẹp, tiếp cận cái đẹp, nâng niu cái đẹp theo những cách khác gì? Khác nhau. À. Do có một lần, rồi bắt đầu nhiều chuyện này các con, bắt đầu nhiều chuyện. Có một lần vào mùa hè, tôi về thăm quê, quê tôi ở Quảng Trị. Đi trúng chuyến tàu, toàn là các bạn sinh viên về, về quê. Năm đó tôi mới 27 tuổi thôi. Em còn bé lắm anh gì? Anh ơi. Thế là các bạn sinh viên đua nhau phỏng gì? Phỏng vấn. Đầu tiên hỏi vì sao thầy đi tu vậy này? Sao đi tu? Rồi mỗi đứa nó gài một câu, mỗi đứa nó gài một câu. Cuối cùng nó gài tới cái mà hồi nãy tôi nói là cái câu mà thầy kể hai cái câu gần cuối thôi, chứ kể dài nó mất thời gian. Cái câu gần cuối là: thầy, khi thầy đứng trước một cái cảnh núi non hùng vĩ, một dòng sông thơ mộng, thì cảm xúc của thầy sao? Các con thấy gài chưa? Bắt đầu gài chưa? Thấy gài chưa? Đó, tức là hai bước nữa là tới thiên đường đó. Có ai có giải pháp nào mà cứu rỗi thầy ra khỏi cái hoàn cảnh này không? Thầy cũng nói là tôi cũng là một con người, cho nên đứng trước một cái cảnh núi non hùng vĩ và một dòng sông thơ mộng, dĩ nhiên tôi cũng có những cảm gì? Cảm xúc. Thường thì cảm xúc làm sao các con? Nếu là đứng trước một cái dãy núi non hùng vĩ thì có hai loại cảm xúc. Một là cảm thấy con người ta rất bé gì? Bé nhỏ. Các con nghe kịp không? Ta chỉ là một bộ phận rất nhỏ của tự gì? Tự nhiên. Cảm xúc thứ hai, cảm xúc thứ hai đó là gì? Là ta thấy cái suy nghĩ nhỏ nhen của mình hơn thua lặt vặt từng chút, dành nhau từng cái hộp diêm nho nhỏ. Các con biết hột diêm không? Hột diêm là cái gì các con?
Không phải. Hộp diêm này mang giá trị biểu tượng. Hộp diêm nhỏ nhỏ ta bỏ những con dế trong đó, nhưng mà hộp diêm này nè, hộp diêm này đang bỏ những con người trong đó nè, nhằm dành những căn gì? Căn nhà nho gì? Nho nhỏ. Mà ai đi máy bay trên nhìn xuống sẽ thấy giống như những hộp gì? Hộp diêm thì thôi, giống như hộp diêm vậy thôi. Thì khi đứng trước núi, ta thấy trước cái thiên nhiên bao la to lớn như vậy, con người mình dành nhau có nửa viên gạch thôi mà anh em chém gì? Chém nhau. Các con nghe kịp không? À, dành nhau nửa viên gạch, người em trai xây nhà lấn qua chỉ có nửa viên gì? Viên gạch. Chém gì? Chém nhau. Thì thầy đứng, khi đứng trước núi vậy, mình thấy thiên nhiên quả thật mênh mông bao la, con người mình tranh giành những điều hết sức tủng gì? Tủng mũn vạc vãnh. Nhưng mà tôi thỉnh hỏi các con, đây là một câu hỏi nó hơi lớn tuổi một chút, nhưng mà các con phải đối diện với nó. Đến một lúc nào ta có phải trả phòng trọ cho cuộc đời không các con? Có thể là 5-70 tuổi, mà cũng có thể là 20-30 gì? 10 tuổi, mà có thể giống như anh bạn là Quỳnh Tuấn Anh đó, mới 27 tuổi đã đăng ký trả phòng gì? Phòng trọ rồi. Tất cả chúng ta sớm muộn gì rồi cũng trả phòng trọ cho kẻ khác tới gì? Tới ở. Cho nên dại dột mình nướng cuộc đời vào mình những cái cuộc tranh giành đẫm gì? Đẫm máu đó, lãng phí cuộc đời vô cùng. Lãng phí cuộc đời vô cùng. Cho nên thầy hỏi các con, các con đã từng mua một cái gì các con? Bông gì? Bông hồng. Đi tới thăm mộ người bạn của mình chưa? Có chưa? Hoặc là cầm một thẻ nhang đi đám ma người bạn của mình chưa? Nếu ai đã từng đi rồi, các con nên nhớ rằng, nên nhớ rằng tất cả chúng ta đều có thể trả phòng trọ bất cứ lúc gì, lúc nào. Dù là con của thủ tướng, con của chủ tịch, con tổng thống cũng bình đẳng trước cái chuyện này. Do đó thầy nói điều này là để làm gì? Để chúng ta chớ dại dột nướng cuộc đời mình vào những tranh giành đó. Chỉ như cuộc sống 50 năm, 70 năm, 80 năm trong cuộc đời, ta phải là một khách trọ đẹp. Các con nghe nè, khách trọ đẹp, khách trọ biết chơi. Đến lúc nào đó ta trả phòng trọ vẫn đẹp. Như chuyện anh chàng Huỳnh Anh Tuấn đó, trả phòng trọ nhưng mà trả một cách gì đây? Đau thương. Trả phòng trọ đau thương. Có những người cuộc sống ta sống 70-80 năm, 20-30 năm, hoặc là có người chỉ sống được mười mấy năm, nhưng mà trả phòng trọ rất đẹp. Có bạn trẻ gì ở ngoài Nghệ An cứu mấy người bạn rồi chết. Nam phải không nè? Phải nam không? Đó, trả phòng trọ. Mới mười mấy tuổi rồi đúng không? Mới mười mấy tuổi thì phải, nhưng mà trả rất đẹp. Trả phòng trọ, cả nước đều rơi nước gì? Nước mắt. Ai còn một chút lương tâm, cảm xúc đối với cái thiện, cái tốt? Thời đại mà con người ta đang vơ vét cho cái ích kỷ của gì? Của mình. Thì cũng có những con người dám quên đi cả gì? Cả bản thân mình, vì mạng sống của bạn bè. Thì tôi gọi đây cũng là trả phòng trọ, nhưng mà bạn anh Tuấn trả phòng trọ một cách uất ức trước sự căm phẫn, tức tối và chê bai của mọi người. Nhưng bạn nam này cũng trả phòng trọ, nhưng mà trả trong trọ trong sự ngưỡng mộ, trong những giọt nước mắt đầy thán phục. Còn phòng trọ thì ai cũng gì? Ai cũng phải trả. Thầy nói như vậy để các con thấy là cuộc sống của chúng ta, trong thời gian ta trọ trên cuộc đời này, đây là quỹ thời gian rất đáng gì? Đáng quý. Cần phải sống cho ra sống. chúng ta xài tiền, móc túi ra xài tiền mà xài mà lãng phí thì mình thấy rất gì tiếc. Nhưng mình bỏ đồng tiền của mình ra mà mình xài đúng việc, mình cảm thấy rất gì, rất vui, đúng các con. Mình mua cái điện thoại giả sử 1 triệu mà mình về mình xài tới 3-4 năm, bữa nay nó hư, trời, đủ rồi, đủ vốn rồi. Các con nghe kịp không? Thầy mới từ giả một cái điện thoại 350. Sợi Trung Quốc từ giả điện thoại. Thầy mua lúc đó 350 mà thầy xài tới 4 năm, thầy nói trời quá vậy đấy, quá đẹp rồi. Ông đi đôi, tôi không có một chút lý gì liên tiếc. Tức là sao? Ta xài cái quỹ thời gian, quỹ tiền bạc và quỹ sức khỏe, quỹ thời gian cuộc đời mình ta xài trong đó, nó mãn nguyện. Cũng vậy, hôm nay thầy nói chuyện với các con về cái chuyện cái vàng lọc, xây dựng vàng lọc là để cho các con có một cuộc đời ngắn dài không cần biết, nhưng ta sống được ngày nào là ta sống đẹp ngày gì, ngày đó. Các con nghe kịp không? À, vậy thì cơ cấu sinh học, có cái vàng lọc của cấu sinh học. Hôm nay các bạn tới đây, các bạn phải tạo ra cho mình ít nhiều một cái vàng lọc, đó là vàng lọc về mặt tâm học. Vàng lọc tâm học này nó giúp ta trong muôn vàn những mối quan hệ lớn nhỏ, chiều ngang chiều dọc của cuộc sống, khi nó đến với ta, khi nó đến với ta, nó xảy ra, ta đủ sức để lọc nó. Mà hồi nãy thầy cho các con thực tập cái bài mà nhân cái sự kiện đó, mà hôm nay thầy nói là ta chuyển đề tài, không nói cái đề tài mà thầy đã chuẩn bị. Đó là gì? Ta thở vào, tâm phải tĩnh gì, tĩnh lặng. Tĩnh lặng để làm gì các con? Tĩnh lặng thì nước tĩnh mới lặng gì, lặng chiếu. Khi con mất một hay rớt cái gì trong một cái lu nước mà con quậy lên rồi, con khó tìm nó hơn. Nhưng mà con để cái lu nước ấy nó lắng xuống, nước trong, con nhìn thấy từ mặt nước tới gì, tới đáy, con dễ tìm được cái vật đó. Cũng vậy, tâm mình khi thở vào tâm tĩnh, tĩnh lặng, thở vào có nghĩa là hàng ngày ta tiếp cận với bao nhiêu vấn đề của cuộc gì, cuộc sống. Các con nghe đây, hàng ngày bao nhiêu chuyện nó đến với ta, thầy tạm gọi nó là thở gì, thở vào. Bao nhiêu chuyện, chuyện đó có thể là như ý, chuyện đó cũng có thể là không như ý. Thầy hỏi các con, 10 chuyện mà chúng ta gặp trong cuộc đời này được 50% là như ý không các con? Được không? Không. Khoảng chừng cao lắm, ai mà may mắn hơn lắm là khoảng 40% là cuộc đời của mình cũng đã gì? Đẹp lắm rồi. Được mà đẹp lắm rồi. Phần còn lại 60% là khiêm tốn đấy. 60% là khiêm tốn. Phần còn lại khoảng 60-70% đa phần là không như ý của mình. Học hành kỳ thi này 3 môn thi gì? Thi lại, méo mặt. Thi lần thứ nhất đậu được có 1 môn, còn 2 môn. Học kỳ tiếp theo nó nhồi thêm cái nữa. Nhiều bạn cùng học với tôi thi triết, thi tới lần thứ 3, ngày mai trong đám sinh viên ấy có kẻ theo đời bỏ cuộc gì? Bỏ cuộc chơi. Bỏ cuộc. Còn học chương trình thạc sĩ, đầu vô anh văn tương đối dễ, đầu ra anh văn đóng tiền ngu thứ nhất, đóng tiền ngu lần thứ gì? Thứ hai. Đóng tiền ngu lần thứ ba, sự bất qua tam mà vẫn còn ngu. Nó kêu từ ngu lâu có đạo vậy đó. Cái đầu ra anh văn. Cho nên học 2.5 năm chương trình thạc sĩ bỏ cuộc. Tức là ta gặp những chuyện bất như vậy đây. Trong lĩnh vực quan hệ bạn bè, quan hệ tình cảm, chúng ta gặp nhiều chuyện bất như ý không? Nhiều không các con? Cũng nhiều. có hai hạng người mà làm cho mình nhớ nó nhiều nhất. Một là làm một cái hạng người làm cho ta thương quay, thương quắc, nhớ quay. Hạng này làm cho ta nghĩ tới nó nhiều nhất. Hạng người thứ hai, hạng người làm cho ta khổ nhiều gì? Nhiều nhất, ta ghét nó nhất. Cho nên cầm lên một cái hình mà chụp chung trong lớp, người đầu tiên ta nhìn là ai các con? Người đầu tiên ta nhìn là ai? Thằng này trước cái đã. Đầu tiên ta nhìn là thằng gì? Cái thằng tôi của mình, coi mình ăn ảnh không? Có mình ăn ảnh không? Tiếp theo mình rê con chuột qua coi cái người nào làm cho mình lên bờ xuống ruộng nhiều nhất, làm cho mình mất ngủ nhiều nhất, làm cho mình kho cá mà không đổ nước mắm mà đổ dầu hôi. Người nào? Người mình thương nhiều nhất. Hẹn hò với bạn bè lung ta lung túng ra khỏi nhà, khóa cửa cái bụp chết cha, chìa khóa nằm trong nhà. Ai bị rồi giơ tay khai báo cho thầy coi. Nhiều lắm. Hoặc là cầm cái chìa khóa trong tay mà đi ra đi vô sao? Mẹ, cái chìa khóa con đâu mẹ? Mẹ, chìa khóa con đâu rồi? Ai biết chìa khóa của con mà để đâu? Con để đây mà. À, té ra là một tay cầm giỏ sách, này cầm cái nón, rồi cầm cái chìa khóa trong tay luôn rồi. Không biết, nhưng mà gần tới giờ hẹn rồi, bồi hồi bồi gì đây? Bồi hồi, ha, bồi hồi, cầm đi luôn tới. Nhớ ai? Bồi hồi, bồi hồi. Nhớ ai? Ai nhớ? Bây giờ mình điên. Nghe kiểu không? Nhớ ai? Ai nhớ? Bây giờ mình điên. Cho nên cái bài hát gì của ai đó thầy không có nhớ tác giả, nhưng mà có cái câu rất là hay: em biết em ngu mà vẫn vui. Bài gì các con? Lần đầu tiên nói gì? Nói dối. Lần đầu nói dối. Bài hát đó hình như là Phi Nhung hát thì phải. Phi Nhung hát hay sao? Tôi bắt chước hoài cái bài đó mà tôi hát không được. Bắt chước hoài hát tại vì cái nhịp của nó hơi tin quá đi. Mà tôi năm nay thì không còn tin nữa, tôi tin rồi không còn tin nữa. Cái nhịp của bài hát đó đó nó tin lắm, rất là hip hop. Cho nên tôi bật lui bật tới, tôi tua lui tua tới mà tôi vẫn không hát gì. Hát được. Chứ hôm nay nếu mà tôi hát được là hôm nay tôi sẽ hát cho các bạn nghe. Không có dụ khỉ được đâu. Tôi đã nói trước rồi là tôi không hát gì đấy. Hát được. Cho nên vỗ tay cũng què. Thì trở lại câu chuyện ta đang nói. Tức là nếu mà bạn tạo cho mình được một cái dàn lọc trong muôn vàng những chuyện nó đến với mình, muôn vàng những chuyện nó đến với mình, nếu bạn có được dàn lọc tốt, bạn sẽ cung cấp cho thân tâm của mình, các con nghe đây, bạn sẽ cung cấp cho thân tâm của mình những dưỡng khí tốt cho cuộc gì? Cuộc sống. Còn nếu bạn không có dàn lọc vô thì những virus 1H5N gì? 1, 2, lỡ mồm lông gì? Lông móng. Đúng không? Nó xâm nhập vô. Xâm nhập vô đời sống của ta, chất lượng sống của ta nó sẽ gì? Giảm. Chất lượng sống của ta giảm. Dàn lọc ấy các con được xây dựng bằng cái gì? Nghe này, các con chuẩn bị cho thầy ba cái nguyên liệu để xây dựng cái dàn lọc này. Dàn lọc này, xây dựng nguyên liệu này không phải là sắt, thép, không phải xi măng, không phải cát. Dàn lọc được đầy xây dựng bằng ba nhân tố. Mà ở đây ai thuộc Đại Bi rồi giơ tay cho thầy coi. Thuộc chú Đại Bi. Giơ cao lên cho thầy thấy, giơ khiêm tốn quá. chưa được 5 phần gì? Phần trăm. Khi thầy nói vậy thì thầy nói trong các thời tụng kinh của nhà chùa vào là có cái bài này, mà bài này gọi là chú đại gì? Chú đại bi. Trong chú đại bi các con có thể quên hết bao nhiêu câu khó, bao nhiêu chữ khó nhớ khác. Các con chỉ cần nhớ cho thầy 4 chữ: Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại gì? Đại bi. 4 chữ này thôi. Vô ngại đại bi tức là lòng thương yêu, trái tim ta không còn bị chướng gì, chướng ngại. Vô ngại đại bi. Vô ngại tức là không còn chướng gì, chướng ngại. Đại bi tức là lòng yêu thương rộng, rộng lớn. Nguyên liệu thứ nhất. Nguyên liệu thứ hai, mỗi lần kết thúc bất cứ một thời kinh nào ở trong nhà Phật đều có bài Ma Ha Bát gì? Bát Nhã. Bài này cũng khó thuộc lắm, nhất là các con là những người dễ thuộc hip hop, dễ thuộc rock and roll, dễ thuộc beatbox. Mà thầy nghe hàng xóm của thầy là nó hát mà thầy không hiểu gì hết trơn. Nhưng mà thầy thầy lựa cái lúc nó hát thầy ra thầy tập thể dục. Vậy là hợp lý hóa cái chuyện nhảy của mình. Con nghe kịp không nè? Mình hợp lý hóa cái chuyện nhảy của mình, không ai nói ông thầy chùa nhảy theo nhạc. Mà mình tập thể gì đấy? Thể dục. Cũng giống như ngày xưa chùa mà cấm tắm mưa, mày hiểu không? Không có được cho mấy thầy tắm mưa, tại vì chạy tắm mưa chạy nhông dữ là ưa. Cho nên mình muốn tắm mưa mình hợp lý hóa bằng cách trời mưa cái mình đem cái chổi ra mình quét mấy cái rác. Mấy cái rác mà nó dính ngay cổng rồi, các con biết không? Dính cổng rồi nó để nước nó chảy vậy đó. Thế là mình tìm một cách hợp lý hóa việc tắm gì? Tắm mưa. Thế là trời mưa cái mình cầm cái chổi cái cào ra cào rác rồi quét mấy cái cống này kia cái nọ chạy lui chạy tới. Tao tắm gì đấy? Tắm mưa. Thì các con biết là khi mà cái thời tụng kinh của các thầy, của các Phật tử trong chùa, cái gì thì quên, cái gì thì có thể lược bớt bỏ được, tỉnh lược bớt được. Nhưng mà hai cái, một là vô ngại đại bi tức là chú đại gì? Đại bi. Hai là ma ha bát gì? Bát nhã. Hai cái này không thời kinh nào không gì? Không có. Thầy giới thiệu các con chất liệu thứ hai để xây dựng cái dàn lọc của mình là ta phải có trí gì? Trí tuệ, mà trong nhà Phật gọi là ma ha bát gì? Bát nhã. Chữ ma ha này là chữ đại chứ không có gì hết, các con đừng có sợ chữ ma ha này, không phải ma mà nó ha mình cái là mình chạy đâu, không có, đừng có sợ nó. Ma ha từ này người ta phiên âm từ tiếng Ấn gì? Ấn Độ. Phiên âm ma ha có nghĩa là đại, là lớn, là rộng, là mênh mông, là bao la, là sâu, là rộng, là có chiều cao. Ma ha có nghĩa là lớn, rộng. Bát nhã cũng là phiên âm. Bát nhã là phiên âm từ chữ panya, có nghĩa là gì? Trí, trí tuệ. Thì ma ha bát nhã có nghĩa là trí tuệ gì? Tùy lớn. Bên kia thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi. Đại bi, tao thấy đại bi không? Vậy là bên này đại, bên này cũng gì? Đại. Hai cái đại tức là trí tuệ lớn. Và con tim gì? Con tim lớn tức là trí tuệ lớn và lòng yêu thương lớn. Chất liệu thứ hai. Chất liệu thứ ba, các con nghe đây, để xây dựng được cái dàn lọc của mình, đầu tiên là cứu rỗi linh hồn mình, chưa nói về giúp ai. Nếu bạn có những dàn lọc này, chưa nói bạn có lợi cho ai cả, mà đầu tiên là bạn bảo vệ được mình và cứu rỗi được gì? Được mình. Cứu rỗi được linh hồn của mình. Chất liệu thứ ba để xây dựng nó, đó là hỷ xả. Trong nhà Phật có mấy từ nè? Từ
bi hỷ và gì? Hỷ xả. Hỷ xả. Và để cho cái dàn móng của các bạn đầy đủ bốn trụ cho nó vững, các con nhớ thêm một chất liệu thứ tư nữa, đó là nhẫn nhục. Vậy là chất liệu thứ nhất để các con xây dựng dàn lọc, đó là từ gì? Từ bi. Chất liệu thứ hai là trí gì? Trí tuệ. Chất liệu thứ ba, hỷ, hỷ xả. Và chất liệu thứ tư, nhẫn nhục. Không nhẫn nhục dễ có chuyện lắm. Giống như cái vụ mà thầy nói ngay cây xăng đó, thấy người ta đẹp mà không nhẫn được, phát nguyện chết vì người gì đây? Người đẹp. Thầy hỏi các con, nếu giả sử mình có trí tuệ, riêng về trí tuệ, về gọi là tương quan lực lượng quân gì? Quân sự thôi. Này, nó sáu thằng, mình chỉ có gì đây? Có hai. Nó đập một cái là nhẹp lép. Riêng cái trí tuệ thô thiển của quân gì? Quân sự. Ta cũng đủ biết tương quan lực lượng. Không đấy. Rồi một câu chuyện ở dưới Củ Chi này nè. Dưới Củ Chi đây. Là chỉ nhìn điểu nhau một phát thôi. Trong pháp luật và đời sống đó. Đời sống và pháp gì? Pháp luật đăng đó. Chỉ nhìn điểu thay một cái thôi. Mà bạn này đang trên đường còn hai tháng nữa là bước tới cuộc hôn gì? Hôn nhân. Hạnh phúc còn ở phía gì? Phía trước. Bao hứa hẹn của kiếp người còn ở tương lai. Vậy mà chỉ một cái nhìn điểu, chỉ một cái nhìn điểu, khi ngồi xe hỏi nhìn gì? Nhìn cái gì thôi. Vậy mà trả gì? Trả giá. Dĩ nhiên người trả giá này không phải là người nhìn điểu, và cũng phải không phải là người trả lời câu hỏi đó, mà người này vọt chạy rồi. Người này trong báo viết là chữ M, Nguyễn Đức M gì đó mà tôi không biết tên. Nguyễn là không. Người này thấy hỗn loạn như vậy là giọt chạy rồi. Nhưng mà cái những con người mà có cái dòng máu anh hùng điên khùng đó đó ha, những người có cái dòng máu anh hùng điên khùng đó đó, vẫn rượt gì? Rượt theo. Đánh bằng cây gỗ một thước gì? Thước rưỡi. Và những chai bia đỏ. À, chai bia đỏ. Đánh chặt. Thì thầy nói các con là nếu không đủ trí tuệ, mà thầy nói mới nói về loại trí tuệ thô thiển của quân gì? Tương quan lực lượng quân gì? Quân sự thôi. Là ta đã biết kiềm gì? Kiềm chế. Cho nó vào cái dàn lọc này không được mày. Mày mở miệng ra coi chừng ăn đòn nghe con. À, mày dòm nó kìa, sáu thằng này nó cả cao cổ. Thằng nào nấy bự con, nó xách cổ mình lên là giống như chàng hiêu đó. Chẳng hạn vậy. Đó là thầy mới nói cái loại trí tuệ thô đó, chưa phải là trí tuệ gì? Tế. Trí tuệ tế. Ta có thể biết rằng, các con còn nhớ câu chuyện vì sao tiên bồng nguyên sói? Còn nhớ vì sao mà câu chuyện tiên bồng nguyên sói mà biến thành heo không các con? Chọc ai? Đúng rồi. Các con nhớ kỹ quá. Chọc ở đâu? Có phải là trong quán karaoke không? Có phải trong tiệc cưới không? Không. Có phải là trong một cái quán cà phê lãng mạn không? Không. Giữa thanh thiên bạch gì? Bạch nhật. Mà theo cái luật của trên cõi trời á, là chỉ nhìn và chỉ nghĩ thôi, chứ không có được vậy. Các con nghe kịp không? À, tức là ở trên nhà trời nó có một cái luật, có nghĩa là bạn yêu ai, bạn mến ai, bạn kết ai, bạn chỉ được nhìn và được gì? Nghĩ thôi. Tức là tưởng á, cái tư tưởng của mình á, suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình thôi. Chứ mà tới mà vuốt cái là tới số. Nhưng mà trừ bắt giới, không chơi đúng luật này. Cho nên sao? Quăng xuống. Không nhớ không? Và cái hành động mà giữa đường giữa xa đó là hành động của loài thú vật, cho heo. Cho nên nó phải đọa xuống làm gì? Làm heo. À, cái hành động mà giữa đường giữa xa mà làm chuyện bề bạ, nó không phải là hành động của con gì?
con người. Cho nên đọa xuống nó phải tương ứng với gì? Tương ứng với cái mà mày làm. Tương ứng với cái mày làm. Mày làm cái gì? Mày làm chuyện đó giữa đường giữa xá. Mà giữa đường giữa xá chỉ có chó mèo, trâu bò, heo gà. Cho nên mày xuống mày phải làm gì? Heo. Đó là cái nhân quả mà mình thấy rõ ràng cụ thể đó. À, dĩ nhiên ở trong này Ngô Thừa Ân và đạo diễn Dương Khiết còn gửi gắm nhiều tư tưởng trong đó. Nhưng mà vì mình nói câu chuyện này mình chỉ triển khai nhiêu đó thôi. Thì chúng ta biết nếu ta có được cái dàn lọc bốn cái, được xây dựng bằng bốn cái chất liệu này. Một là trí gì? Trí tuệ. Hai là lòng yêu gì? Yêu thương. Ba là hỷ gì? Hỷ xả. Thứ tư là nhẫn gì? Nhẫn nhục. Thầy đã từng giảng ở đây một loạt ba cái đề tài nhẫn. Nhẫn với chính mình, nhẫn trong gia đình và nhẫn trong dòng đời, tức là nhẫn ngoài xã gì? Xã hội đó. À, ba cái nhẫn. Thì các con biết là hôm nay thầy nói câu chuyện này, anh chàng này ở đây thiếu sự kiềm chế, không nhẫn. Các con nên nhớ chữ nhẫn mà trong cái bốn cái thành tố này: trí tuệ, từ bi, hỷ xả và nhẫn gì? Nhẫn nhục. Nhẫn nhiều khi không phải nhẫn những cái khó chịu, mà phải biết nhẫn cả những cái dễ gì? Dễ chịu. Thầy hỏi các con, anh chàng anh Tuấn này chết vì cái điều khó chịu hay là chết vì cái điều dễ chịu? Chết vì cái điều đáng ghét hay là chết vì cái điều đáng yêu? Trả lời mạnh lên, đáng yêu hay đáng ghét các con? Đúng rồi. Thấy một con người con gái mà thầy nói là điểm 10 cho chất gì? Chất lượng. Thầy xin lỗi nếu hôm nay mà có bạn gái trong đó, thầy cũng xin lỗi nha. Hôm nay mà trong cái hội trường này và các hội trường khác mà giả sử có là một thành viên là bạn gái đó, thì thầy cũng xin lỗi. Đây là thầy đang mượn ví dụ để minh gì? Minh họa. À, minh họa. Thì điểm 10 chất lượng có nghĩa là cái như ý, cái mình thích. Vậy thì ta chết, các con nghe đây, ta chết không phải vì những cái ta không thích, mà đôi lúc ta chết ngay cả cái những cái ta gì? Ta thích. Con cá chết vì cái gì các con? À, vì miếng mồi nằm trong lưỡi câu. Đúng các con? À, những người đã từng đêm chối chung chăng thành đôi tri gì? Tri kỷ. Những người là quê nương anh đất mặn đồng chua, áo anh rất vai, quần tôi có hai miếng gì? Những người đã từng điếu thuốc chia gì? Chia đôi. Bài ca tôi không quên, tôi không quên. Những mùa nước nổi bài ca tôi không quên. Gạo lửng cầm hơi một điếu thuốc cũng chia gì? Chia đôi. Những người vậy đã từng hy sinh vậy, nhưng mà hôm nay trước chức quyền, tài sắc, danh lợi không kiềm chế được. Họ không chết vì gian khổ, họ không chết vì thiếu gì? Thiếu tốn. Họ không chết vì dốc lên khúc khiểu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống ngửi trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luôn, mưa xa khơi. Họ không chết vì anh bạn giải dầu không bước nữa, gục lên chiếc mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp triêu người. Mà họ chết vì những cái êm dịu của thời thanh bình này. Họ chết vì những cái đồng xanh xanh được in ở Việt Nam, được in ở Mỹ, được in ở gì? Ở Úc. Họ chết vì cái ghế, cái chức, cái gì? Cái quyền. Họ chết vì những cái êm ái mà khi đếm xẹt xẹt vậy họ nghe nó vui lỗ gì? Lỗ tai. Vậy thì các con thấy nhẫn đây mà thầy nói để xây dựng cái dàn lọc cho mình. Nhẫn đây không phải chỉ nhẫn những điều khó gì? Khó chịu. Mà phải biết nhẫn đối với những điều dễ gì? Dễ chịu. Bạn vô đổ xăng, không ai cấm bạn nhịn. Không ai cấm bạn nhịn. Nhưng mà phạm vi giới hạn của bạn giống như Tôn Ngộ Không vẽ cho thầy của nó và các sư đệ của nó cái gì các con? Ra khỏi dòng này là chết nghe con. Đúng không các con? Con nhớ có cái dòng đó không? Cái dòng mà bạch cốt gì? Bạch cốt tinh đó ha. Cái trận mà tam đã bạch cốt gì? Cốt tinh tức là ba lần đánh bạch cốt. Cốt tinh đó, tam đã bạch cốt tinh. Cái tập đó. Trong những cái trường đoạn đó có một cái trường đoạn mà có liên quan cái chuyện ta nói hôm nay. Đó là Ngộ Không vẽ cho thầy trò của mình và đệ sư đệ của mình. Đó là gì? Bát Giới, Sa Tăng, sư phụ, con ngựa không vâng? Vẽ cho mới vòng tròn, sư phụ cũng có được ra khỏi đây nha. Sư phụ ra đây là chết ráng chịu à. Nhưng mà cuối cùng sư phụ có ra không? Ra. Bạn ra khỏi cái vòng tròn an toàn của bạn, bạn gặp rất nhiều rủi gì? Rủi ro. Các con nghe kịp không? Nếu bạn biết cái phạm vi, mà biết phạm vi tức là có trí gì đây? Trí tuệ. Các con nghe kịp không nào? Biết phạm vi của mình, đó là bạn đã có trí gì? Trí tuệ. Vòng tròn của đời người ai cũng có. Vòng tròn của đời người ai cũng có. Thôi thì mình không xét cái người bạn bị chết này. Nếu mình xét cái người sáu người bạn kia, các con nghe kịp không? Nếu mình xét cái phía về người bạn kia, nếu bên kia có trí tuệ một chút, hiểu rằng nó thấy con bạn gái mình đẹp vậy mà nó không chọc mới gì, mới lạ. Các con nghe kịp không? Nó không chọc mới lạ chứ chọc là đúng rồi đó. Đúng là cái giới mày gì? Mày gâu rồi đó ha. Luôn giới mày gâu rồi. Mình hiểu được. Nếu mình có trí tuệ, mình hiểu được. Và chẳng những hiểu được, mà nếu ai chảnh chảnh chút, mình cũng tự hào. Chà, bạn gái của mình ra đường ai cũng ngưỡng gì? Ngưỡng mộ. Mình có giá hơn nữa chứ. Đúng không? Thứ ba, nếu mình có lòng từ bi và có sự hỷ gì? Hỷ xả, mình thương yêu. Nó cũng giống mình thôi. Thật ra cái đẹp ai cũng muốn nhìn, muốn ngắm. Muốn tiếp gì? Tiếp cận. Các con khi thấy một bông hoa đẹp có hai phản xạ. Một là sao các con? Trời ơi, ác quá vậy. Ở cấp độ 1 là gì? Ngắm, suýt xoa, đi vòng vòng. Đúng không? Đi vòng vòng. Thương em không dám vào gì? Vào nhà. Đi quanh cửa ngõ, hỏi gà có bán gì? Bán không. Đi vòng vòng cái đá. Ra đai cái đá. Ra có thuộc cái kênh nào cái đó. Ra kênh đó. Dâu dâu. Tới cấp độ 2. Cấp độ 2 sau khi đã ra đài, ra sóng, vân vân. Tới chưa gì khoan đã. Thử cái đá. Thử cái đá còn sao đó. Ngắt nó quanh chết sao. Thử cái đá. Thử, thấy dọn qua dọn lại không ai la. Không nghe tiếng chó sủa. Không nghe tiếng mèo gì. Mèo kêu. Cũng không nghe tiếng ông già nó tao đập mày gãi giò nghe mày. Không nghe. Vậy là tao bắt đầu gì đây? Mới nói cái chuyện đó chứ chưa chi mà đòi ngắt là chết rồi. Các con thấy không? Ta phải, đúng rồi, ai muốn nói là muốn ngắt cũng phải có đầu gì? Đầu tư giỏi đó, các bạn gái nào công bố cái hằng đẳng thức này. Các bạn trai nên nhớ, hôm nay mình học được một hằng đẳng thức. Muốn ngắt cũng phải đầu gì? Đầu tư. Chính xác luôn đó các con. Chính xác. Dân gian có câu là muốn ăn thì lăn vô gì? Vô bếp. Không ai mà dân sẵn. Giờ hết giờ rồi mà thầy còn muốn kể câu chuyện nữa. Tại nhân nó phát sinh cái câu thức này mà tự nhiên nó đẻ ra câu chuyện. Câu chuyện này trong kinh Phật Có một lần khi đi trên đường thì Phật và các thầy đi chung. Thì Phật mới hỏi A Nan: "Này A Nan, nếu ở giữa ngã tư đường có một cái cây cành trái rất đẹp, trong đó có một trái chín mọng vừa tầm hái, thơm đẹp. Này A Nan, ta hỏi ngươi có hái không?" "Trời ơi, trái như vậy mà không hái uổng Thế Tôn." Các con nghe kịp không? "Trái ngon vậy mà không hái uổng." "Này A Nan, ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu ngươi hái trái cây đó thì có hai trường hợp. Này A Nan, đó có thể là trái độc. Và này A Nan, đó cũng có thể là cái bẫy. Một trái tư ở giữa ngã tư đường mà nó còn lại thì chắc chắn ngay cả người mù cũng có thể hái được. Nó đẹp và nó cái gì đây? Thơm. Này A Nan, ngay cả người mù cũng hái được, mà nó còn có nghĩa là nó phải là trong hai trường hợp. Hoặc là trái gì? Trái độc. Hoặc là gì? Hoặc là cái bẫy. Thì để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, thầy đưa ra một công thức mới. Thầy cảm ơn con. Thầy cảm ơn nhờ trên nền tảng lý luận của con mà thầy tạo ra một công thức mới. Vậy là hôm nay một nửa của con, một nửa của thầy. Ok. Ok ha. Chuyện gì nó đến với bạn quá dễ dàng thì hãy cẩn gì? Cẩn thận. Chuyện gì tốt đẹp mà nó đến với bạn quá dễ dàng, hãy cẩn gì? Cẩn thận. Tại vì những thứ tốt đẹp trên đời này ai cũng gì? Muốn. Các con thấy nhớ đẻ nữa, đẻ chuyện nữa rồi nè. Các con có nhớ cái vũ khí của anh chàng Trư Bát Giới không? Trư Bát Giới là đại diện cho những cái tính xấu của con gì? Con người tham lam. Tham lam, u mê, bồng bột, manh động, nịnh bợ, vân vân. Tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham đủ thứ hết á. Nó tham đủ thứ hết. Trư Bát Giới. Cho nên vũ khí của ảnh không phải là vũ khí trí tuệ giống như Ngộ Không. Vũ khí của ảnh là cái gì? Cái gì cũng muốn gì? Kéo về phía mình. Cái gì cũng muốn kéo về phía mình. Do đó, người ta ai cũng muốn chiếm hữu và kéo cái tốt đẹp về phía mình. Vậy mà nó đứng lững lơ lượn lờ trước mặt mọi người mà nó còn nguyên đó thì chắc chắn là trái gì? Trái độc. Hoặc là cái gì? Cái bẫy. Những người con gái, những người con trai đang đối diện trước mặt tôi và có thể đang ở những người hội trường khác, hãy nhớ công thức này. Trong dặm đường tích tắc của đời người, có thể bạn sẽ trải qua từng nhịp cầu khác nhau của cuộc đời, nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng chuyện gì tốt đẹp mà nó đến với bạn quá dễ dàng thì các con hãy cẩn gì? Cẩn thận. Xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay.
Dài khuất lớn, ta biết đi về đâu. Có lúc ta quá ngây thơ với những suy nghĩ dài khờ. rằng những gì nhỏ nhoi sẽ không phải mơ. Chỉ có những ước mơ cho ta tháng năm đợi chờ, rằng một ngày sẽ thấy những cánh tay xin chào. Cười lên đi nhé, cho bình yên về trong trái tim, cho khổ đau sẽ vơi đi nhiều. Dù bao mơ ước vẫn luôn còn xa, thì cuộc sống luôn cần có nhau qua niềm đau. Người hãy cho sống vui vàng vì từng phút say lắm điều diệu kỳ. Đừng có đóng băng trái tim tâm hồn, đừng để yêu thương tình ngả xa cách. Và năm tháng khi đã đi qua không trở lại nữa đâu.
Yeah, đây là Ngô Kiến Huy, còn tôi là Master P, MS to the TAP. Này bạn tôi ơi đừng sống vội, bạn hãy sống chậm thôi. Cuộc sống đôi lúc mệt mỏi khiến ta cảm thấy đơn cô muốn buông xuôi, nhưng vì ta đã sống quá nhanh, ta dường như quên mất xung quanh với gia đình bạn bè, với bao tiếng cười ấm áp tình người. Không, đôi khi hạnh phúc là những điều bình thường, nhưng người ta chỉ thấy ảo mộng khi ta bước trên đường. Hãy cảm nhận cuộc sống bằng trái tim và tất cả lòng yêu thương.
Có lúc ta thấy bơ vơ, ánh mắt ai đó hững hờ, từng ngày dòng người thoáng qua bước trong vội vàng. Cũng có những bóng dáng đi qua thấy nhau lạnh lùng, rồi từng ngày dài khuất lớn ta biết đi về đâu. Có lúc ta quá ngây thơ với những suy nghĩ dài khờ, đừng rằng những gì nhỏ nhoi sẽ không phải mơ. Chỉ có những ước mơ cho ta tháng năm đợi chờ, rằng một ngày sẽ thấy những cánh tay xin chào. Cười lên đi nhé, cho bình yên về trong trái tim, cho khổ đau sẽ vơi đi nhiều. Dù bao mơ ước vẫn luôn còn xa, thì cuộc sống luôn cần có nhau qua niềm đau. Người hãy cho sống vui vàng vì từng phút say lắm điều diệu kỳ. Đừng có đóng băng trái tim tâm hồn, đừng để yêu thương tình ngả xa cách. Và năm tháng khi đã đi qua không trở lại nữa đâu.
Người lên đi nhé, cho bình yên về trong trái tim, cho khổ đau sẽ vơi đi nhiều. Dù bao mơ ước vẫn luôn còn xa, thì cuộc sống cần luôn có nhau qua niềm đau.
Đừng có đóng băng trái tim tâm hồn, đừng để yêu thương tình ngả xa cách. Và năm tháng khi đã đi qua không trở lại nữa đâu. Và năm tháng khi đã đi qua không trở lại nữa đâu.
Yeah, ta đang sống trên một thế giới quá chật hẹp, nơi con người ta cũng đến mất hết những điều tốt đẹp. Thiếu bữa cơm gia đình, thiếu sự quan tâm tiếng cười. Hãy sống bao dung và chứa chen tình người. Này bạn tôi ơi, sống chậm thôi.